Chương 3. Hãy kiên trì chú tâm vào phút giây hiện tại. Đừng đi tìm chính mình qua những suy tưởng miên man. Tôi nghĩ là tôi cần phải học hỏi thêm nhiều về cách vận hành của trí năng trước khi tôi có thể đạt tới giác ngộ. Không đâu, bạn không cần phải làm như vậy. Những vấn đề của trí năng của bạn không thể giải quyết được bằng tư duy hay ráng suy nghĩ thêm. Một khi bạn đã hiểu được tính chất bằng ngoại của trí năng, thì ta không cần học hỏi hay hiểu biết gì thêm về sự bằng ngoại đó. Nghiên cứu những khía cạnh phức tạp của trí năng có thể giúp ta trở thành một nhà tâm lý học giỏi, nhưng điều này cũng sẽ không giúp ta vượt thoát khỏi sự kềm tỏa của trí năng. Cũng như nghiên cứu thêm về bệnh điên không bao giờ có thể giúp ta trở nên sáng suốt hay tỉnh táo hơn. Bạn đã hiểu rõ cơ cấu căn bản của sự sai lầm ở trong bạn là tự động hóa, cho mình chỉ là những cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ miên man. Từ đó ta tạo ra một cái tôi giả tạo để thay thế cho bản chất chân thật sẵn có từ trạng thái an nhiên tự tại. Vì thế nên Chúa Giêsu đã nói về trạng thái sai lầm này: các con như một nhánh nho bị cắt bỏ, tách rời khỏi một vườn nho xanh tốt. Những đòi hỏi của bản ngã ở trong bạn không bao giờ chấm dứt cả. Bản ngã thường cảm thấy rất mong manh và thường bị đe dọa, nên nó sống trong tình trạng lo âu và luôn có nhu yếu mong cầu. Một khi bạn hiểu rõ những cách hoạt động băng hoại suy đồi của trí năng, thì bạn không cần phải khám phá thêm vô số những biểu hiện khác của nó. Bạn cũng không cần làm cho nó trở thành một vấn đề phức tạp của riêng bạn. Dĩ nhiên, bản ngã thích tạo ra nhiều vấn đề cá nhân cho bạn, vì nó luôn luôn tìm một cái gì đó để bám vào, để nó có thể duy trì và củng cố một ảo tưởng về sự hiện hữu của chính nó. Bản ngã rất sẵn sàng bám cứng vào những vấn đề khác của bạn. Đó là lý do tại sao nhiều người, sự hiện hữu trong cuộc đời và vai trò của họ dính liền một cách cứng nhắc với các vấn đề của họ. Khi sự đồng hóa này xảy ra, điều mà họ ghét nhất là thoát ra khỏi nỗi khổ này, vì điều đó có nghĩa là họ sẽ đánh mất đi chính họ. Họ lo sợ rằng nếu tôi đánh mất đi cái tôi đó thì tôi chẳng còn gì nữa cả. Chúng ta thật đã đầu tư tất cả vốn liếng của chúng ta một cách vô ý thức vào những đau khổ và phiền não của chúng ta. Khi bạn đã biết rõ gốc rễ của sự mê lầm của mình là sự tự động hóa mình với trí năng, trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm cả chuyện đồng hóa mình với những cảm xúc miên man, tự nhiên bạn sẽ thoát ra khỏi những mê lầm đó. Bạn bắt đầu an trú được trong phút giây hiện tại. Khi bạn có mặt, bạn cho phép trí năng mình hoạt động tự nhiên, nhưng bạn không bị vướng mắc vào đó. Thật ra trí năng tự nó không có gì là băng hoại, bởi vì trí năng là một công cụ tuyệt hảo. Sai lầm xảy ra là khi ta cố tìm chính mình trong cái công cụ đó và lầm lẫn cho trí năng là chính mình. Lúc đó trí năng mới trở thành một khối óc dị kỷ và chế ngự cuộc đời ta. Chấm dứt ảo tưởng về thời gian tâm lý. Thật là khó tách rời quá khứ và tương lai khỏi trí năng của chúng ta, vì chúng ta đã lỡ đắm mình trôi nổi lâu ngày ở trong đó. Làm sao ta có thể dạy cho một con cá biết đi được? Điểm then chốt ở đây là bạn hãy chấm dứt ảo tưởng của mình về quá khứ và tương lai, bởi vì quá khứ, tương lai và trí năng dính liền với nhau. Hãy loại trừ quá khứ và tương lai ra khỏi suy nghĩ của bạn là xong, trừ phi bạn không muốn thế. Tự đồng hóa mình với trí năng tức là bị mắc kẹt vào thời gian tâm lý. Có một cảm giác khao khát nào đó không thể cưỡng lại được ở trong bạn, để được hồi tưởng hay sống lại với những ký ức và sự trông đợi một điều gì đó ở dĩ vãng. Điều này thường gây ra một sự bận bịu không thể nào tháo bỏ được với quá khứ và tương lai, nên bạn không còn muốn công nhận và trân quý phút giây hiện tại, không cho phép mọi chuyện trong hiện tại được xảy ra một cách trôi chảy. Sự thôi thúc bó buộc đó thường xảy ra vì bạn cảm thấy quá khứ là nơi luôn giúp cho bạn có một cá tính, một nhân cách về một con người khổ đau nào đó của bạn trong quá khứ. Còn tương lai thì luôn hứa hẹn cho bạn một sự cứu rỗi hay thỏa mãn một khía cạnh nào đó. Nhưng thực ra, cả hai ý niệm về thời gian này đều chỉ là những ảo tưởng của con người chúng ta. Nhưng nếu bảo không có ý niệm về thời gian tâm lý, quá khứ và tương lai, thì làm sao chúng ta có thể sống trong thế giới này? Con người sẽ không còn một mục tiêu nào để hướng tới nữa. Tôi có lẽ cũng không còn biết tôi là ai, bởi vì chính quá khứ đã làm nên cá tính của tôi ngày hôm nay. Tôi thiết tưởng loại thời gian này là một cái gì đó rất quý báu mà chúng ta cần sử dụng một cách hiệu quả hơn mà không bị lãng phí chứ. Thực ra quá khứ và tương lai chẳng có chút giá trị nào, bởi vì đó chỉ là ảo tưởng của chúng ta. Cái mà chúng ta nhận là quý giá đấy, thực ra nó không phải là thời gian, mà đó chỉ là một tiêu điểm ở ngoài thời gian. Đó chính là phút giây hiện tại. Chỉ có phút giây hiện tại mới thực là một cái gì quý báu. Khi chúng ta càng bận tâm nhiều tới thời gian, quá khứ và tương lai, thì chúng ta sẽ đánh mất hiện tại là cái đáng trân quý nhất. Tại sao tôi nói rằng phút giây này là một cái gì quý báu nhất? Thứ nhất, vì đó là thứ duy nhất mà chúng ta thực sự sở hữu. Cuộc đời chỉ có độc nhất một thứ, đó là phút giây hiện tại. Ngoài cái đó ra thì không còn thứ gì khác nữa. Phút giây hiện tại bất tận này chính là không gian trong đó cuộc đời bạn được phô diễn. Nó là yếu tố duy nhất không thay đổi. Toàn thể đời sống đang diễn ra ngay trong phút giây này. Không có lúc nào mà đời sống của chúng ta lại không diễn ra trong phút giây hiện tại. Thứ nhì, phút giây hiện tại là cái duy nhất có thể đem bạn ra khỏi cái giới hạn rất tù túng của trí năng. Đó cũng là lối mòn duy nhất giúp bạn có thể nhập vào cõi vô tướng, miên diễn vô cùng. Không gì có thể hiện hữu bên ngoài phút giây hiện tại. Không phải quá khứ và tương lai là điều có thật, đôi khi còn thật hơn là hiện tại nữa sao? Chẳng phải quá khứ mới giúp ta xác định được ta là ai, cũng như cách chúng ta nhận thức và cư xử với những người khác trong hiện tại. Và những mục tiêu trong tương lai mới quyết định những gì ta cần phải làm trong hiện tại, có đúng không? Bạn chưa nắm được những điều tôi đã nói, bởi vì bạn cố thấu triệt điều đó bằng suy tư. Trí năng của bạn không thể hiểu được điều này đâu. Chỉ có bạn mới có thể hiểu được thôi. Vậy xin hãy lắng nghe. Có bao giờ bạn trải nghiệm, hoàn tất, suy nghĩ hay cảm nhận được bất kỳ một điều gì ở bên ngoài phút giây này chưa? Bạn nghĩ có cái gì sẽ bao giờ xảy ra được ở ngoài phút giây hiện tại hay không? Câu trả lời đã quá hiển nhiên, đúng không nào? Không có một cái gì có thể xảy ra trong quá khứ cả. Nó chỉ có thể xảy ra trong hiện tại mà thôi. Không có một cái gì có thể xảy ra trong tương lai cả. nó chỉ có thể sẽ xảy ra trong hiện tại mà thôi. Những gì ta cho là quá khứ, đó chỉ là những dấu vết ký ức được cất giữ trong đầu bạn của những phút giây hiện tại đã qua. Khi ta nhớ về quá khứ, tức là khi ta làm sống lại một dấu vết gì đó của ký ức, và bạn đang làm điều này trong phút giây hiện tại, đúng không nào? Cũng vậy, tương lai là một sự tưởng tượng của phút giây hiện tại, một sự phóng chiếu của trí năng. Khi tương lai xảy tới, nó cũng chỉ xảy tới được trong hiện tại. Khi ta suy nghĩ về tương lai, ta cũng chỉ có thể làm được điều này trong hiện tại, đúng không? Như vậy thì quá khứ và tương lai, rõ ràng tự nó là không có thật. Giống như mặt trăng, tự nó không thể nào phát ra ánh sáng, mà nó chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Quá khứ và tương lai chỉ là những tia phản chiếu nhợt nhạt của ánh sáng chân thật, mạnh mẽ và hiện thực của phút giây hiện tại bất tận này. Sự hiện hữu của quá khứ và tương lai chỉ là một sự vay mượn không hơn không kém từ phút giây hiện tại. Bạn không thể dùng trí năng của mình để hiểu được chân lý mà tôi đang trình bày ở đây. Khi bạn thấu suốt và thể nghiệm được chân lý này, ở trong bạn sẽ có một sự chuyển hóa chân thực và sâu sắc. Chuyển hóa từ một thói quen suy tưởng đảo điên sang một trạng thái an nhiên vắng lặng. Lúc đó bỗng nhiên mọi vật ở trong bạn đều trở nên linh hoạt và sáng tỏ trong một thực tại hiện tiền.